Tiếp luận từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore. Thời gian tháng 8 năm 1998. Lắp vẽ tượng Phật sẽ được thân kim cang bất hoại. Trong bất cứ cái nhân gì thì nhất định có quả báo như thế đó. Quả báo thù thắng không thể nghĩ bàn. Vì sao có được thù thắng như vậy? Nếu các vị có thể làm một so sánh thì các vị liền biết được. Loại thí dụ này trong Kinh Đại Thừa đã nói qua rất nhiều. Hoa Nghiêm thì càng nói nhiều hơn. Bởi vì người thế gian rất xem trọng đó. Cúng dường tiền, bố thí tiền. Mọi người thường cho rằng hiện tại tai nạn rất nhiều. Cứu giảng được những tai nạn này thấy rất có ý nghĩa, rất có công đức, đáng được xã hội đại chúng tán thán. Những người chịu khổ chịu nạn rất biết ơn, cảm thấy công đức này rất lớn. Giống như bạn cúng một đóa hoa ở trong đạo tràng, thêm một chút dầu thơm, vậy thì có công đức gì? Đó là mê tín. Họ không hiểu được cái đạo lý này. Cứu giúp tất cả chúng sanh khổ nạn gọi là bi điện. Tâm từ bi, cứu khổ cứu nạn là bi điện. Họ không có cái ăn thì tặng cho họ cái ăn. Không có đồ mặc thì tặng cho họ đồ mặc. Cứu giúp khổ nạn cho họ. Các vị đều biết, cái lợi, cái tốt mà họ được, cái được đó chỉ là tạm thời. Cái thân được an ổn, cơm áo không thiếu, có thể tạm sống qua ngày. Cái lợi mà họ được chỉ nuôi sống thân mạng họ. Trong nhà Phật là nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Làm sao mà giống được chứ? Vì pháp thân huệ mạng có thể giải thoát sinh tử, ra khỏi tam giới, không những có thể vượt qua sáu đường, còn siêu diệt mười pháp giới. Bất cứ những việc cúng dường, bố thí, từ thiện nào của thế gian cũng không thể so sánh được. Vì vậy, trong đạo tràng chúng ta ngày nay, thành thật mà nói, chỉ cần trong đạo tràng có một người ở đây niệm Phật, tương lai thật sự giảng sanh Tây phương thế giới thành Phật, bao gồm tất cả bố thí cúng dường của chúng ta, những phước điều này đều đã được trồng. Ta thật đã cúng dường Phật rồi. Phước điền thế gian không thể nào bì nổi. Ba loại phước điền: cha mẹ là ân điền, tất cả chúng sanh khổ nạn là bi điền, đều không thể bì nổi kính điền Tam Bảo. Vì vậy mà cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, công đức không thể nghĩ bàn. Tăng tương lai sẽ thành Phật, họ tu theo Bồ Tát hạnh, đi trên con đường thành Phật. Họ chính là những vị Phật tương lai gần nhất. Chúng sanh cho rằng Phật tương lai còn rất xa, đây là Phật gần nhất. Như vậy cúng dường họ, họ thành Phật rồi. Tương lai họ sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Trong cái đại phước đức đó, chúng ta cũng có một phần. Ta đã từng cúng dường họ, ta cũng được thơm lây. Đạo lý là ở chỗ này. Do vậy, nếu có năng lực độc lập xây một cái đạo tràng, phước báo của họ là viên mãn. Còn không có năng lực thì tập hợp lực lượng của đại chúng kiến lập một cái đạo tràng, phước đức cũng là bất khả tư nghị. Thế gian có rất nhiều người không hiểu được cái đạo lý này. Họ có của cải, có năng lực, nhưng đáng tiếc họ không hiểu. Đây chính là người ngu si mà trong kinh đã giảng. Ngu si là chướng ngại nhất của phước báo. Người ngu si, cho dù hiện tại họ có là đại phú ông, nhưng đời này hưởng hết phước rồi, phước báo kiếp sau cũng không còn. Vì sao vậy? Họ không biết đồng phước, họ cũng không biết gì là phước điền. Chỉ cố hết sức lực làm từ thiện xã hội, họ cho rằng đó là phước điền. Không hiểu được tam bảo mới là phước điền, lại còn thêm phỉ báng. Mọi người đến chùa đem một ít gì cúng dường, mê tín quá, tiền của anh bị người ta gạt mất rồi. Anh rất là ngu si. Nếu họ vẫn còn gây trở ngại người khác trong phước điền, thì quả báo đó là đời đời ngu si, kiếp sau càng ngu si hơn đời này. Đây là người mà trong kinh Phật từng nhắc đến, kẻ đáng thương, thật sự tội nghiệp. Họ không biết sự nghiệp của nhà Phật là giáo dục chí thiện viên mãn. Tất cả mọi thứ đều thức tỉnh mê hoặc điên đảo của tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Công đức này còn có cái gì có thể so sánh được? Vì vậy, tạc một pho tượng Phật. Pho tượng được thờ cúng ở chỗ này, tất cả chúng sanh nhìn thấy, vừa nhìn qua mắt, lưu lại mãi mãi. Cho dù hiện tại họ có hiểu được hay không, tương lai nhất định do nhân duyên này mà họ được độ. Bạn thử nghĩ xem công đức này có to lớn hay không? Người thế gian làm sao hiểu được? Do vậy họ có tiền, chỉ biết giúp đỡ những người khốn khổ. Họ không biết tạc một tôn tượng Phật. Giúp đỡ người nghèo khổ là bi điền. Cái họ nhận được là hồi báo vô cùng nhỏ nhoi, nhiều nhất là 10 lần, 100 lần, vậy là hết sức rồi. Tạc một tượng Phật có thể độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Phước báo họ có được, chư Phật Bồ Tát khen ngợi không kể xiết. Các vị đồng tu, các vị tự mình nghĩ thử xem, lời tôi nói không hề quá đáng. Một câu danh hiệu Phật Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh vừa nghe qua tai lưu lại mãi mãi trong lòng. Hình tượng Phật Bồ Tát vừa nhìn qua cũng được trồng căn lành. Đạo lý là ở chỗ này. Tất cả chúng sanh nhờ đó mà họ thấy được hình tượng Phật Bồ Tát một lần. Như họ có thiện căn, liền đê đầu lễ bái cúng dường. Còn không có thiện căn, nhìn xem thưởng thức, cũng đã trồng thiện căn rồi. Tương lai cũng nhờ cái thiện căn này mà thành Phật đạo. Chỉ là tương lai, thời gian thành Phật nhanh hay chậm mà thôi. Người có thiện căn, thời gian thành Phật nhanh hơn. Hiện tại người không có thiện căn, người không tính tâm, tương lai thời gian thành Phật chỉ xa hơn một chút mà thôi. Không ai không thành Phật. Đây là công đức đắp tượng Phật bất khả tư nghị. Gần đây chúng ta từ thứ năm, thứ sáu mỗi buổi sáng đều dẫn Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng, Kinh văn cũng vừa nói đến đoạn này. Cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, công đức không thể nghĩ bàn. Nếu như hiểu được danh hiệu của chư Phật Bồ Tát và ý nghĩa biểu thị của hình tượng, thì lợi ích mà bạn có được càng thù thắng hơn. Lợi ích bạn được càng nhanh chóng hơn. Cho nên hôm nay chúng ta nói đến chủ dược thần là để trị bệnh. Phải biết được chúng ta có những bệnh gì, phải nên điều trị như thế nào, luôn phải làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo. Sau đó ý nghĩa danh hiệu của 10 vị thượng thủ này sẽ dễ dàng hiểu được. Cho nên chỉ có Phật pháp mới có thể đối trị tham sân si. Chỉ có Phật Pháp mới có thể thoát khỏi tam đồ lục đạo, có thể giúp chúng ta tìm được an lạc vĩnh hằng. Trong mắt của Phật, phàm phu lục đạo đều là bệnh nhân. Pháp giới tứ thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng là bệnh nhân, chỉ là bệnh nhẹ hơn chúng ta một ít mà thôi. Sáu đường là trọng bệnh, tam đồ bệnh còn nghiêm trọng hơn. Do vậy, nhất định phải hiểu được tu phước, nhất định phải biết cách gieo phước điền để đối trị với căn bệnh vốn có của chúng ta. Hiện tại chúng ta thấy biểu thị trong danh hiệu Đại Đức Thượng Thủ, vị thứ nhất là các tường chủ dược thần. Bạn xem, đối trị bệnh tật, đối trị với bệnh tật, thang thuốc đầu tiên là các tường. Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta phải biết những cái nào là nên làm, những cái nào là không nên làm. Bạn hiểu rồi thì được an lành. Những thứ nào là nên có, những thứ nào là không nên có. Những thứ nào chúng ta nên hưởng thụ, những thứ nào chúng ta không nên hưởng thụ. Đối với những nhân duyên lý sự này, bạn đều có thể thông đạt, thấu đáo, đều có thể dâng làm không thay đổi, thì bạn liền được an lành. Do vậy, đức hiệu của mười vị này là cho chúng ta mười phương thuốc. Câu đầu tiên các tường, theo lời chúng ta thường nói là đạo nghĩa. Rõ đạo, giữ nghĩa mới là chân thật các tường. Học Phật rồi, nhất định phải lấy Phật và Bồ Tát làm gương. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vô số ứng thân khác nhau, làm ra mẫu người tốt, việc làm tốt, để mô phạm cho mọi người trong xã hội. Đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm, nổi bật nhất là 53 vị đồng tham ở phía sau. Chúng ta ở một nghề nghiệp nào, xem trong 53 vị thiện tri thức, học theo vị thiện tri thức nào đây? Nghề nghiệp của họ giống như chúng ta. Đó chính là tiêu chuẩn, mực thước trong cái nghề nghiệp này của chúng ta. Nhưng phải ghi nhớ là chỉ theo một vị thiện tri thức, lấy một tiêu chuẩn nhất, một tấm gương tốt nhất thiện hạnh của các thiện tri thức khác, chúng ta có thể xem qua, có thể tham khảo để thiện hạnh, đức hạnh của chúng ta có thể đạt đến đầy đủ viên mãn. Quả báo của chúng ta thật sự có thể đạt đến thù thắng không gì bằng. Sau khi đọc kinh này rồi, bạn đã học được cái gì? Điều này là rất quan trọng. Sau khi đọc xong rồi mà chẳng học được gì thì thật là đáng tiếc. Chúng ta mỗi ngày đều đọc, mỗi ngày đều học. Hôm nay học một chương này lại quên mất, ngày mai quên hết, không cần lo, đoạn sau vẫn còn có thể gặp được. Do vậy chỗ hay của Đại Thừa chính là không ngừng nhắc nhở, không ngừng lặp đi lặp lại, để chúng ta không ngừng huân tập. Các tường phía trước cũng đã từng đọc qua, nhưng đoàn thể chúng thần không giống nhau, ý nghĩa của các tường cũng có một chút khác biệt. Danh hiệu tuy có giống nhau, nhưng đoàn thể không tương đồng. Tính chất công việc thì gần giống nhau, nhưng nội dung vẫn không giống. Phải từ chỗ này mà suy nghĩ, mà quan sát. Học các tường chủ dược thần. Vị thứ hai là chiên đàn lâm chủ dược thần. Chiên đàn là gỗ thơm, hương liệu. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là đàn hương. Trong hương liệu là loại hương tương đối quý. Thế nhưng đàn hương cũng có rất nhiều chủng loại, chất lượng của nó cũng không giống nhau. Trong kinh Phật bảo với chúng ta, trong kinh nói đàn hương tốt nhất là ngưu đầu chiên đàn. Lúc Phật tại thế vẫn còn, bây giờ chắc là không còn rồi. Chúng sanh ngày nay phước mỏng, hoàn cảnh tùy theo tâm mà thay đổi. Trong tâm chúng sanh chỉ toàn ác niệm, không có thiện niệm. Vốn dĩ chiên đàn rất tốt, ngày nay biến thành chiên đàn chất lượng rất kém, biến chất rồi. Trong kinh Phật bảo chúng ta, ngưu đầu chiên đàn chỉ cần đốt một viên, một viên rất là nhỏ thôi, một đoạn hương rất ngắn, mùi hương có thể ngửi được 40 dặm. Người ngửi được hương chiên đàn, bệnh tật thông thường tự nhiên khỏi, cũng có thể trị ôn dịch, có thể trị được rất nhiều bệnh. Ngày nay chúng ta gọi là bệnh truyền nhiễm. Có đặc biệt như vậy. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi lại, thời xưa ngoại quốc tiến cống cho hoàng đế Trung Quốc. Tiến cống theo cách nói bây giờ chính là tặng quà, tặng lễ vật phải đủ phân lượng. Vào thời xưa tặng lễ vật như tặng hương, hương phải tốt, chí ít cũng phải đủ 1 cân. Nếu không đủ 1 cân thì không thể làm lễ vật tặng hoàng đế, ít nhất cũng không thể ít hơn 1 cân. Hình như cũng có ghi lại câu chuyện như vậy. Có một vị pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc mang theo chiên đàn hương, nhưng số lượng rất ít, có lẽ chỉ có 1,2 lượng, khoảng cách đến 1 cân còn xa. Nếu đem tiến cống, đương nhiên hoàng đế không hề thấy được. Quan hậu nhìn thấy lễ vật ông không hợp tiêu chuẩn thì sẽ không tiếp nhận. Ngài nói đây là hương rất tốt. Ngay lúc đó liền đem hương này đốt thử 1 viên. Dân toàn thành đều ngửi được. Đại khái tóm lại thái giám quản về việc này lập tức liền nhận nó, ít cũng nhận, dụng nhỏ cũng nhận luôn. Đủ thấy được vào thời đó vẫn còn, rất quý hiếm. Vật do hiếm nên quý. Chiên đàn, rừng chiên đàn, số lượng cây cối không phải ít. Cây chiên đàn là tốt nhất, cây cối nhiều nên tạo thành rừng, có thể cứu được bệnh của tất cả chúng sanh. Chiên đàn hương chủ yếu là trị ôn dịch, ngày nay gọi là bệnh truyền nhiễm. Phàm là bệnh độc có tính truyền nhiễm thì chữa rất hữu hiệu. Chiên đàn lâm chủ dược thần, chúng ta phải tu như thế nào? Làm sao để học tập? Chỗ này gọi là hương, hương tốt. Có phải mỗi ngày chúng ta đều mua một ít hương thơm cúng Phật hay không? Không phải vậy. Chúng ta nhất định phải tự mình tu giới định huệ, tu giới định chân hương. Nhất định phải tu ngũ Phật Pháp thân hương. Nếu như niệm Phật đường của chúng ta, mỗi một vị đồng tu, tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi. Trong một câu Phật hiệu sẽ hội đủ giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát, tri kiến, ngũ phần pháp thân thảy đều đầy đủ. Các vị tự nghĩ xem, trong niệm Phật đường có phải là rừng chiên đàn hay không? Đích thực không sai chút nào. Do vậy mà niệm Phật trong niệm Phật đường, càng niệm thân thể bạn càng khỏe mạnh, càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm tinh thần càng sung mãn. Vì sao vậy? Là rừng chiên đàn. Mỗi một người chính là một cây chiên đàn. Nhiều cây chiên đàn như thế sẽ biến thành rừng chiên đàn. Nhưng nhớ, nhất định phải dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, một lòng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chiên đàn lâm chủ dược thần chúng ta đã áp dụng rồi. Một viên hương có thể lợi ích trong 40 dặm, rừng chiên đàn có bị được không? Nhất định có thể tỏa đến 400 dặm, 4.000 dặm, 40.000 dặm, lan khắp địa cầu này. Cả địa cầu chưa đến 40.000 dặm. Hương thơm của các bạn có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh trên toàn thế giới. Công đức niệm Phật của các bạn ở đây bao lớn, bạn đều không thể biết. Tôi biết được, nhưng các bạn không biết. Đích thực là tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, hữu tình hay vô tình, đều được lợi. Thế giới ngày nay gặp tai nạn, tôi nhìn thấy tình hình niệm Phật hiện tại, tôi rất hoan hỷ. Có thể cứu thế gian, không phải không thể cứu. Không phải giống như người nước ngoài nói năm 2000 là năm tận thế của thế giới. Chúng ta đang sống trước năm 2000, niệm Phật đường thành tựu rồi, xác thật có thể cứu vãn được kiếp nạn này, chính ở các vị đồng tu phát tâm chân thành, như lý như pháp mà tu học. Tương lai chính mình trong niệm Phật đường niệm Phật, từng người sẽ giảng sanh thượng thượng phẩm, hoa khai kiến Phật. Đối với tất cả chúng sanh, vì họ tiêu tai giải nạn, không phải mê tín. Những người hủy báng nói chúng ta gây mê tín, đang nhờ phước báo của chúng ta mà không biết báo ân, chúng ta cũng không trách họ. Dù thái độ bạn như thế nào, ngược lại ta vẫn sẽ giúp đỡ bạn, vẫn sẽ độ bạn, vẫn hy vọng bạn có thể tiêu tai giải nạn, hy vọng cuộc sống bạn càng được tốt hơn. Cho dù bạn sỉ nhục, quỷ bán tôi, thậm chí làm chướng ngại cho tôi, đều không hề gì. Chỉ cần bạn được bình an là tốt rồi. Chúng tôi nhìn thấy sẽ rất hoan hỷ. Bởi vì những người này không hiểu được cái đạo lý này, không thấu hiểu chân tướng của sự thật, cho nên ở ngay trong Phật Pháp gây nên vô số chướng nạn. Bản thân đã không chịu tu phước lại còn gây chướng ngại cho người khác. Vị thứ ba là thanh tịnh quang minh chủ dược thần. Ý nghĩa danh hiệu này đã rất rõ ràng rồi. Đoạn trước chúng ta đã từng đọc qua thanh tịnh quang minh chủ lâm thần. Ở đây là chủ dược thần. Bạn xem danh hiệu giống nhau, nhưng nghề nghiệp của họ thì không giống, công việc của họ cũng không giống. Chủ lâm thần là đại diện của giới công thương nghiệp, còn ngài đại diện cho giới y dược. Giới y dược cũng phải thanh tịnh quang minh. Vì sao vậy? Trị bệnh tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sinh, bao gồm tất cả bệnh tật. Chúng ta nói đều là không chú trọng vệ sinh mà ra. Không chú trọng vệ sinh là dơ bẩn, ô uế. Trong sinh lý, nếu có những thứ dơ bẩn, ô uế này không thể trừ sạch, thì con người liền sanh bệnh. Con người vì sao đến lúc tuổi già đau bệnh càng nhiều? Đạo lý chính ở chỗ này. Thân người giống như một bộ máy, cấu tạo rất phức tạp, mọi người đều biết. Nếu trong ống dẫn này chỉ cần có một ống không thông, phiền phức liền xuất hiện, những bệnh khổ liền xảy ra. Lúc tuổi còn trẻ, thời gian sử dụng máy móc này không lâu, vận hành bên trong đường ống thông suốt. Tuổi tác lớn rồi, lâu ngày vài tháng, trong đường ống tụ lại nhiều thứ dơ bẩn. Những thứ dơ bẩn này càng tích lũy càng nhiều, đến cuối cùng sẽ biến thành tắc nghẽn, phiền phức liền đến. Nếu như trong hệ thống ống dẫn của bạn được tẩy trừ sạch sẽ rồi, 100 tuổi không khác gì người tuổi 10, 20, không khác nhau lắm. Hiện tại rất nhiều vị đồng tu, các bạn tự mình lái xe hơi, bạn nghĩ xem, xe mới mua của bạn điều khiển rất thoải mái, dùng 10-20 năm sẽ không còn nhạy nữa. Nguyên nhân là gì vậy? Bên trong ống dẫn có thứ dơ bẩn, cặn dầu không rửa hết, cho nên xảy ra sự cố. Thân người cũng như vậy. Cho nên bạn có bệnh đi bác sĩ khám, cho dù trung y hay tây y, trước tiên bác sĩ nhất định sẽ hỏi bạn đại tiểu tiện như thế nào. Đại tiểu tiện rất bình thường, không hề gì, bệnh chưa nặng lắm, thông mà. Vừa nghe nói đại tiểu tiện không bình thường thì phiền phức to rồi, họ liền sẽ đặc biệt chú ý. Vì đường ống của bạn bị tắc nghẽn không thông, chỗ nào tắc nghẽn không dễ gì kiểm tra được. Trong sinh lý bệnh tật, nhân tố chính là như vậy. Lại có ý niệm, ý niệm có thể thay đổi kết cấu tế bào, vậy thì rất phiền phức. Cho nên lo nghĩ phiền não cũng là một nguyên nhân gây nên bệnh. Đó là tâm lý rất không bình thường. Vốn dĩ những tổ chức bình thường của bạn, trong đó xảy ra thay đổi, biến thành không bình thường, vậy thì phiền phức liền đến. Do vậy, con người vì sao bị bệnh vậy? Người thường sinh tâm hoan hỷ không dễ dàng mắc bệnh. Người tâm địa thanh tịnh, một trần cũng không nhiễm, không dễ gì mắc bệnh. Vậy thì do đây mà biết, người sợ được sợ mất rất dễ mắc bệnh. Người tham sân si nghiêm trọng rất dễ bị bệnh. Chúng ta muốn tuổi già thân thể khỏe mạnh, trước tiên phải bỏ đi ý niệm được mất trong đầu. Phải chú ý ăn uống hợp vệ sinh, nên lựa chọn thức ăn dễ tiêu hóa. Bạn xem những tiệm thuốc ngày nay, có thời gian chúng ta đi xem thử, những thuốc táo bón cho người già rất nhiều. Vì sao người già phải dùng? Trong bộ máy lưu thông của người lớn tuổi có rất nhiều thứ dơ bẩn, do nhiều năm kết tụ lại, mỗi lần tích tụ một ít, lâu ngày nó trở thành tắc nghẽn, dần dần không thể lưu thông, không thể thông suốt. Nếu như lúc bạn còn trẻ mà hiểu được cái đạo lý này, thì có thể bảo dưỡng, bạn có thể sống đến già không suy yếu. Tuy bạn tuổi tác đã cao, thể lực giống như người trẻ tuổi vậy. Cho nên ăn uống càng đơn giản càng tốt, ăn càng thanh đạm càng tốt. Không những người già phải chú ý, mà người tuổi trẻ cũng phải chú ý. Người ăn chay được thì tốt. Đồ chay là thực vật rất tốt. Người xuất gia là người ăn chay. Người ăn chay lúc trẻ cũng sinh bệnh, cũng có thể đoạn mạng. Đó là nguyên nhân gì? Không phải là do nguyên nhân ăn uống, mà là do nguyên nhân tâm lý. Trong ăn uống nhất định không có vấn đề, nhất định nguyên nhân là do tham sân si mạng. Đó là nhân tố của tâm lý, chúng ta thường gọi là nghiệp chướng. Thực tế mà nói, phạm vi của nghiệp chướng rất rộng, ăn uống sinh hoạt đều bao gồm trong đó. Do vậy, nghiệp chướng cũng phân ra rất nhiều loại. Một loại nghiệp chướng nào đó, nếu như thân tâm đều khỏe mạnh, người này làm sao có thể bị bệnh được? Lúc trước tôi từng nghe nói lão hòa thượng Đế Nhàn bị bệnh. Ngài là một đời tổ sư của tông Thiên Thai, pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Sự việc này pháp sư Ấn Quang nghe được. Pháp sư Ấn Quang viết cho lão hòa thượng một lá thư: Ngài là pháp sư thuyết pháp, Ngài không thể bị bệnh, Ngài làm sao có thể sanh bệnh? Pháp sư Ấn Quang hiểu được cái đạo lý này. Lúc có bệnh, trước tiên nên điều tâm. Tâm lý nhất định phải thanh tịnh, quang minh. Dù cho có bệnh, sẽ rất mau bình phục. Ngày nay nói là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh, bệnh về sinh lý rất dễ trị. Sợ nhất là trong lòng có tâm bệnh. Thế gian này, đặc biệt là người có tuổi, thân thể không khỏe mạnh, cái bệnh đó là rất khó mà trị. Cho dù những vị chủ dược thần đến trị cho họ, tôi cho là cũng không thể trị khỏi. Nguyên nhân gì vậy? Họ ngày ngày nhớ đến bệnh. Tất cả pháp từ tâm sanh ra, ngày ngày nhớ đến bệnh, ngày ngày nhớ đến bác sĩ. Bác sĩ nào tốt, bác sĩ nào chữa bệnh cho họ, họ không niệm Phật. Bạn nói xem gây go không? Ngày nào cũng nghĩ đến bệnh, không bệnh cũng bị họ nghĩ ra thành bệnh. Cái đó đúng là hết thuốc chữa. Do đó mà biết thanh tịnh quang minh chủ dược thần là đem tất cả căn bệnh chúng ta tiêu trừ hết. Do đó có thể biết chúng ta ở trong linh cảm lục thấy Quán Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, ghi lại rất nhiều, xưa nay đều có. Nếu mắc bệnh nghiêm trọng không có thể chữa trị, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm không bao lâu thì bệnh của họ liền khỏi. Quán Thế Âm Bồ Tát linh ứng không kể xiết. Quán Thế Âm Bồ Tát thực sự phù hộ họ là đạo lý gì vậy? Chính là thanh tịnh quang minh chủ dược thần. Họ không nhớ đến bệnh mà nhớ đến Bồ Tát. Bồ Tát làm sao có thể bệnh? Đương nhiên bệnh bị họ niệm tiêu mất, thân thể họ liền hồi phục. Chính là cái đạo lý như vậy. Do vậy chúng ta phải thường xuyên niệm Phật, thường xuyên niệm Quan Âm, thường xuyên tưởng đến Phật, thường xuyên tưởng đến Bồ Tát. Tư tưởng khỏe mạnh nhất, thường nghĩ Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạn phải thật sự ngày ngày nghĩ. Bạn niệm trên 3 năm, bảo đảm vẻ mặt của bạn sẽ giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Tướng tùy tâm chuyển mà. Bạn xem, sửa đổi tướng mạo của bản thân không cần phải đi thẩm mỹ. Thẩm mỹ còn có tác dụng phụ, làm thành cả thân bệnh hoạn. Sửa không tốt thì trở thành ung thư, thì phiền phức lớn rồi. Vì sao bạn không nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát? Đó là phương pháp thẩm mỹ thù thắng nhất, không cần phải tốn tiền. Các bạn phải hiểu phương pháp này, truyền cho mọi người, thẩm mỹ viện sẽ phải đóng cửa. Lời tôi nói với mọi người đều là chân thật. Tướng mạo có thể từ nhớ Phật, niệm Phật trở nên đoan chính. Mỗi người đều thích tướng mạo xinh đẹp. Sự việc này xác thật là có thể làm được, không phải không làm được. Do vậy trong Phật Pháp thật sự không có việc gì là không thể làm được. Nên nói là Phật thì mông trung hữu cầu tất ứng. Lời này là chân thật, không hề giả dối. Bạn phải hiểu được cái lý luận này, hiểu được phương pháp này. Như pháp, như lý mà tu học, cảm ứng rất nhanh. Trong này không hề có thần bí, có đạo lý trong đó. Nói thẳng ra, có phải Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ bạn hay không? Không phải, do bạn tự mình thay đổi. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.